Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ ba, ngày 4/2/2014. Nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn từ Houston, Texas.
Kim Liên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, chị Kim Liên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Hà xin kính chào quý thính giả và chào quý anh chị. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết. Tại Dallas, Fort Worth hiện thời bây giờ là 38 độ nhưng mà cảm thấy giống như là 33 độ. Ngày nay có mưa, chắc chắn là như vậy. Cao nhất là 55 và buổi tối là 32, tới 60% thì mưa rồi. Ngày mai thì nhiệt độ lại xuống, 41 độ ban ngày và ban đêm là 23. Ngày thứ năm cũng là 40-23. Và từ đây cho tới cuối tuần thì có thể là mưa rã rít. Có ngày mưa, có ngày không. Nhưng mà cuối tuần, cái ngày thứ bảy có thể là mưa 20%. Trở lại với Kim Liên.
Thưa, đối với Houston, hiện tại bây giờ nhiệt độ bên ngoài là 46 độ, cao nhất buổi trưa khá ấm áp 63 độ được dự đoán và buổi tối lại xuống thấp 45 độ. Ngày hôm nay được xem như là cơ hội mưa cao nhất trong tuần, với 50% được dự báo, gió thổi khá mạnh trong khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Nhìn chung đối với thành phố Houston, 3 ngày liên tiếp, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu là 3 ngày rất là lạnh. Nhiệt độ buổi trưa lên cao chỉ khoảng tới 55 và xuống thấp buổi tối có những đêm chỉ có 32 lên đến 36 độ. Và từ ngày mai trở đi thì khả năng mưa cũng thấp hơn. Thưa anh Quy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất tấm hình chụp mặt tiền của một căn nhà đã xảy ra một án mạng mà gây rúng động khu Cypress ở phía tây bắc của thành phố. 4 người bị giết chết ngay ở trong căn nhà này, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Một bản tin liên quan đến chính trị từ Austin, trong cuộc chạy đua vào chức vụ thống đốc thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott đã kiếm được tiền ủng hộ gấp 3 lần bà thượng nghị sĩ Wendy Davis. Và tin liên quan đến y khoa thì các bác sĩ đã khám phá ra việc ăn nhiều chất có đường sẽ gây đến tử vong vì bệnh tim 3 lần nhiều hơn những người ăn ít đường. Và ngân quỹ dành cho việc nuôi dưỡng các loại đồi mồi ở tại bờ biển Texas đã chấm dứt, đưa đến việc cảnh cáo loài này có thể bị tuyệt chủng. Và một nhà hàng chuyên một món barbecue đã nổi tiếng ở tiểu bang Texas là Louis Mueller Barbecue dự định sẽ tiến vào thị trường Houston. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến cô Christine Hà, là một phụ nữ Việt Nam bị mù mà cũng là người đã thắng giải MasterChef vào năm thứ 3, tức là năm 2012. Có những chương trình cho năm mới, cô dự định sẽ mở một nhà hàng mới tại Houston. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Đức.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Nghe nói là cô Hà này cô thắng là món bún bò Huế thì phải chị Thu Nga?
Cá kho.
À, cá kho vâng ạ. Dạ vâng. À, thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết cái bản tin rất lớn nói về hãng hàng không ở Southwest Airlines đã chỉ định 15 thành phố vào ngày hôm qua là họ sẽ có những chuyến bay không ngừng từ phi trường Dallas Love Field vào mùa thu này sau khi mà một số cái đạo luật có liên quan đến các chuyến bay đường dài sẽ chấm dứt và tại các phi trường vào cuối năm nay. Bản tin khác cho hay là Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan đã bí mật liên lạc với lại Al-Qaeda, quân Taliban để mà có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình mà không có sự liên hệ với các đồng minh Tây Phương cũng như là Hoa Kỳ. Hành động này đã gây căng thẳng với vấn đề ngoại giao giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Afghanistan. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng có đăng cái bản tin có liên quan đến việc là nếu chúng ta ăn quá nhiều đường có thể gây đến cái chết, đặc biệt là những cái chết có liên quan đến bệnh tim mạch. Bản tin kế tiếp cho hay là bác sĩ Frey Sirice được chỉ nhận vào ngày hôm qua là ứng viên cuối cùng và duy nhất cho chức vụ điều hành Bệnh viện Parkland Memorial Hospital. Ông của hôm qua cho hay là ông rất ngạc nhiên và vui mừng khi mà các nhân viên tại đây sẵn sàng nói đến, bàn thảo đến về những cái vấn nạn mà bệnh viện này đang gặp phải. Cuối cùng thì chiếc xe của bạn có thể sẽ đoán trước được có một vụ tai nạn chết người xảy ra. Chính phủ Hoa Kỳ dự liệu là họ sẽ buộc các nhà sản xuất xe hơi phải gắn một thiết bị về kỹ thuật cao là sẽ cho phép những chiếc xe có thể cảnh cáo lẫn nhau để tránh gây ra tai nạn chết người. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, chị Kim Liên.
Thưa quý thính giả, ở bên trong trang địa phương của tờ Nhật Báo ngày hôm nay có một bản tin liên quan tới vấn đề y tế. Khi mà ngày hôm qua thứ Hai, các bác sĩ của thành phố Houston đã cho ra mắt một mẫu thiết kế của một loại xe cứu thương để có thể giúp chẩn đoán và điều trị cho những bệnh nhân bị bệnh đột quỵ nhằm có thể tránh những trường hợp thương tật hoặc chết chóc có thể xảy ra trong trường hợp nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá trễ. Thông thường như quý thính giả cũng biết là đối với những bệnh nhân mà bị bệnh đột quỵ, nếu trong trường hợp có thể phát hiện được sớm thì có thể điều trị được trong vòng 3 tiếng đồng hồ đầu tiên kể từ khi có những dấu hiệu được tìm thấy. Tuy nhiên, đối với các bác sĩ thì việc thời gian là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để điều trị cho các bệnh nhân loại bệnh này. Cho nên các bác sĩ đã nghĩ ra một cái phương cách. Đây là một cái loại xe cứu thương với một cái mô hình của một cái loại xe, trong đó có những cái thiết bị được trang bị một cách đặc biệt để điều trị cho những bệnh nhân bị đột quỵ. Và đối với những bệnh nhân sống trong phạm vi 3 dặm với một cái bán kính 3 dặm kể từ trung tâm nghiên cứu của bệnh viện Herman Hospital thì có thể được những cái loại xe cứu thương này đến tiếp cứu sau khi nhận được điện thoại cấp cứu 911. Và theo lời của các bác sĩ, đặc biệt đối với bác sĩ James Crota là người phụ trách trong phòng nghiên cứu của những người bị bệnh đột quỵ, làm việc tại bệnh viện Memorial Hermann, ông cho biết rằng đây là một mô hình để có thể thay vì đưa những bệnh nhân từ nhà đến phòng cấp cứu, thì bây giờ là các bác sĩ sẽ đưa phòng cấp cứu đến tận nhà của bệnh nhân. Và theo lời của các bác sĩ phụ trách trong toán của bác sĩ Crota, hiện bây giờ thì đang nghiên cứu xem coi cái mức tốn kém là bao nhiêu trong thời gian 3 năm nghiên cứu để có thể điều trị cho khoảng 150 bệnh nhân đầu tiên. Và ông cho biết là nếu trong trường hợp có kết quả thì có thể sẽ nhân lên bằng cách là sẽ chế tạo thêm nhiều xe nữa trong khoảng từ 5 cho đến 10 chiếc, và mỗi một chiếc xe có thể đến nhà bệnh nhân trong vòng tối đa là 15 phút. Và đây cũng là một mô hình được bắt chước theo kiểu của Đức đã áp dụng từ năm 2012. Và mà theo lời của các bác sĩ, thì nếu trong trường hợp được chữa trị sớm thì có thể tránh được những cái trường hợp bị tử vong hoặc là bị thương tật vĩnh viễn. Và quý thính giả cũng biết là bệnh đột quỵ được xem như là nguyên nhân thứ tư gây tử vong tại Hoa Kỳ, và đồng thời là nguyên nhân duy nhất gây ra trường hợp bị tàn phế của những bệnh nhân bị loại bệnh này. Và đây là một cái loại xe mà nó có cái mô hình được chế tạo cao hơn một chút so với các loại xe cứu thương bình thường, và trong đó được trang bị một thiết bị đầy đủ để có thể chụp tia quang tuyến X nhằm phát hiện ra những cục máu đông đã khiến cho máu không chạy lên trên não được, và đồng thời cũng trang bị một thiết bị mà các bác sĩ có từ trong bệnh viện có thể điều khiển một cách trực tuyến để giúp cho các y tá điều trị được cho bệnh nhân tại chỗ. Loại xe này tốn kém khoảng 400.000 Mỹ Kim, và hiện tại bây giờ theo bản tin cho biết là cứ mỗi một bệnh nhân bị bệnh đột quỵ thì phải tốn đến 200.000 Mỹ Kim một năm trên mỗi đầu bệnh nhân. Trong trường hợp nếu có thể tìm ra đủ tiền cũng như là hiệu quả trong việc điều trị thì chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều xe được chế tạo thêm nữa. Và đây là một trong những công trình được hợp tác bởi một công ty chuyên chế tạo xe cứu thương mang tên là Fraser Ltd. Hai vợ chồng của công ty này là một đây là thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình chuyên sản xuất loại xe cứu thương, rất vui mừng được hợp tác với bác sĩ Crota. Trong thời gian vừa qua thì bác sĩ Crota đã quyên góp được một số tiền là 1,5 triệu Mỹ Kim, và hiện tại bây giờ ông đang cần thêm một khoản tiền từ 1,5 triệu cho đến 2 triệu Mỹ Kim nữa. Hy vọng là số tiền này sẽ được tài trợ bởi Viện Tim của Hoa Kỳ. Xin trả lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Kim Liên. Thưa quý vị, cuộc bầu cử sớm đang được bắt đầu và người ta nghĩ rằng sẽ có những cái vấn đề trục trặc xảy ra. Ngày bầu cử sớm là ngày 4 tháng 3 sẽ là ngày bầu cử lớn nhất kể từ khi mà cái luật mà Voter ID của tiểu bang bắt buộc những người cử tri phải trình thẻ của chính phủ cấp và có hình tại chỗ đầu phiếu. Và luật này đã được áp dụng từ năm ngoái. Ở Dallas thì đã chính thức gửi ra hàng trăm ngàn lá thư cho cử tri cho biết là cái vấn đề này có thể trở ngại vì tên của họ viết trên ID card có hình lại hơi khác ở trên thẻ cử tri. Còn tại Tarrant thì người ta chọn cách đã không gửi thư ra mà nói rằng nếu có vấn đề gì liên quan đến tên họ sẽ được giải quyết tại thùng phiếu. Theo lời của Steve Rabon là Tarrant County Election Administrator, ông này nói thêm là ông cũng quan tâm đến cái việc mà nếu mà gửi thư cho cử tri cũng được, nhưng có thể làm cho họ rối trí và họ có thể là sẽ không đi bầu. Những nhà làm luật đã chấp thuận cái việc mà Voter ID vào năm 2011, nhưng mà việc này không được thực hành liền cho tới năm ngoái, và năm nay người ta tiên đoán lượng người đi bầu sẽ rất đông. Và kết quả của luật mới này được người ta cho biết là có nhiều cử tri tên không có giống nhau, và họ cho phép cử tri ký trên một cái affidavit chứng nhận họ cùng là một người. Tên nào quá khác biệt thì không được chấp thuận. Những trường hợp như là tên lót hay là thay đổi tên vì mới đám cưới là những trường hợp có thể điều chỉnh dễ dàng. Nhân viên điều hành bầu cử nói họ không biết sẽ có bao nhiêu cử tri ở Texas không có photo ID, và họ cũng không có thể biết là bao nhiêu người dân Texas có ID nhưng mà lại không giống tên trên thẻ cử tri. Năm ngoái thì có vài county như là county Dallas đã gia nhập cái vụ kiện Voter ID Law và cũng đã dùng cách gửi ra một cái list cho cử tri. Và họ cũng đã gửi 200.000 lá thư cho cử tri về cái việc mà liên quan đến cái vấn đề tên không trùng nhau. Mỗi county thì có một cách thức riêng để giải quyết cách nào tốt nhất cho việc này. Và cho tới cuối tháng 1 thì tại Tarrant County đã có 967.478 người ghi danh để đi bầu và ai có tên không có trùng sẽ được giải quyết tại địa điểm bầu phiếu. Và những ID hợp lệ như là bằng lái xe, những giấy tờ được chính phủ cấp như là giấy chứng nhận được có vũ khí, hay là thẻ của quân đội, hay là thẻ quốc tịch có hình, passport, v.v. Trở lại với anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Dung Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về việc một án mạng đã xảy ra tại một khu vực rất là yên tĩnh ở tại vùng Tây Bắc Houston, đó là khu Cypress. Những người hàng xóm đã hoàn toàn rúng động khi mà họ được cảnh sát báo cho biết rằng trong căn nhà kế cận của họ có một cặp vợ chồng và hai đứa con trai đã bị giết chết trước đó vài ngày. Và sau cuộc mới đầu thì người ta nghĩ rằng đây là một cái vụ án mạng tự tử, nhưng mà cuối cùng thì đến ngày hôm qua thì sở giáo nghiệm cho biết rằng bốn người này đã bị giết chết, mỗi người ít nhất bị một phát đạn bắn ngay vào đầu. Và như vậy đây là trở thành một án mạng đã gây rúng động cho tất cả vùng này. Trước đó mấy ngày thì người ta không có nghe thấy có tiếng súng nổ hay là có những sự xô xát ồn ào ở trong căn nhà này. Và sau mấy ngày người đàn ông này không có đi làm thì nơi mà ông ta làm đã gọi báo cho cảnh sát, và cảnh sát đã tìm tới khu nhà này và khám phá ra bốn thi thể ở trong này. Anh này tên là Myerson, năm nay 50 tuổi, người vợ tên là Macy, 49 tuổi, hai đứa con trai, một đứa 7 tuổi và một đứa 9 tuổi. Ông này thì làm việc cho công ty Cameron, cũng là một người có chức vụ cao với bằng cao học về kỹ sư công tránh, mà làm việc cho hãng Cameron là một hãng chuyên môn chế tạo những hàng hóa dùng ở trong dụng cụ dùng ở trong việc đào dầu. Và đây là một vụ án mạng mà cảnh sát cho rằng họ chưa có thể tìm ra được manh mối và không biết nguyên do cũng như là những cái gì để dẫn đưa đến việc tìm bắt thủ phạm. Nhưng mà những người hàng xóm thì họ rất lấy làm lo ngại, bởi vì đây là một khu vực rất là yên tĩnh và họ nghĩ rằng chuyện này nếu xảy ra cho gia đình của ông Sơn thì cũng có thể xảy ra cho bất cứ một gia đình nào ở trong một khu vực này. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay tờ Đà Lạt cũng đăng một cái bản tin có liên quan đến một vị thẩm phán đã cho hay là ông sẽ công bố về cái chúc thư của nhà tỷ phú Horace Silman. Tuy nhiên thì các vị luật sư của bà quả phụ của nhà của một thương gia và là một mạnh thường quân nổi tiếng của Hoa Kỳ đã tranh luận trên tòa vào tuần vừa rồi cho biết là toàn bộ cái chúc thư của ông cần phải được giữ kín. Bà Simon, 82 tuổi, rất là nổi tiếng và thường được báo chí nhắc đến như là một người rộng lượng và thường ủng hộ cho các ứng cử viên chính trị gia có khuynh hướng bảo thủ. Bà cũng đã từng cúng cho các tổ chức thiện nguyện lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim. Thẩm phán Michael Mueller ở thành phố Dallas ngày hôm qua đã bác bỏ lời yêu cầu của gia đình là sẽ giữ kín hoặc là không có cho công bố về cái vụ án này. Tuy nhiên, thì thẩm phán cũng đã loại bỏ một số những cái tên tuổi có tính cách công cộng ra khỏi cái chúc thư của ông. Trong một vụ điều trần vào tuần vừa rồi thì một trong những người phụ tá của bà luật sư Locke Law, tức là cái người mà biện hộ cho bà Simon, thì cũng nói rằng là làm như vậy sẽ có thể bị phạm luật. Trong một cái chúc thư dài 44 trang của ông Simon được ông ký khoảng 3 tuần lễ trước khi ông qua đời vào năm ngoái, có để lại toàn bộ bất động sản của ông cho người vợ. Bà Annette Simon là cái người được thừa kế toàn bộ bất động sản của ông Simon, trong đó bao gồm một căn nhà, một cái tòa nhà lớn mà họ đang ở, một cái nhà nghỉ hè tại California, một doanh trại tại Collin County, một doanh trại khác tại Franklin County ở bên Arkansas, và một phòng xem các trận đấu của đội Dallas Cowboys ở bên AT&T Stadium ở thành phố Arlington. Tổng số tài sản bất động sản của ông có thể lên tới là 444 triệu Mỹ Kim. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hương và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng, để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý khán giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh chị. Thưa quý vị khán giả. giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 4 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tức là ngày kỷ niệm trận Ngọc Hồi Đống Đa, vua Quang Trung đại thắng quân Thanh. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường, 10 giờ 30 là chương trình của cộng đồng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình, 3 giờ là phần tin dự báo thời tiết và tin địa phương, 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Quý vị có thể gọi số 213-493-0188 trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ saigondallasradio.com, cũng phát thanh trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày và có lưu trữ chương trình ngày hôm nay. Quý vị mời vào để mà có thể nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ.
Vâng, và cái số điện thoại 213-493-0188 quý vị nhớ là cho bạn bè của mình ở những nơi mà không có nghe được radio của Việt Nam. Và đây một làn sóng, và cái số phone rất là kỳ diệu, quý vị gọi thì là sẽ có cái làn sóng 1600 AM hiện ra nói chuyện với quý vị. Và trong vùng thì quý vị cũng có nghe thể nghe được 24 trên 24 rất là nhiều vùng ở trong Dallas Fort Worth. Buổi tối quý vị lái xe đi đây đi đó thì nhớ là mở ra nghe bình thường. Và cái thời tiết ở tại Dallas Fort Worth trong cái dịp Tết này coi bộ là nó cũng hơi là lủng củng phải không Quang Hưng, ngày thì nóng, ngày thì lạnh, ngày thì mưa. Thì không có biết ra như thế nào, nhưng mà tới cuối tuần này thì cái ngày thứ bảy đó, bây giờ là tiên đoán thời tiết nói rằng 20% mưa. Hy vọng rằng cái ông thời tiết ông nói sai, nhưng mà thời tiết ở Dallas Fort Worth này thì nói chung là ở Texas thì nó thay đổi nhiều lắm. Và cuối tuần này thì có hội chợ của cộng đồng Dallas Fort Worth, cho nên mong rằng không có mưa và không có lạnh. Chúng ta có sự mong có thành.
Dạ vâng, cái này chỉ có mong thôi, nhưng mà thực sự có thể là cuối tuần này chúng ta có tuyết, nhất là cái khu vực ở phía bắc của tiểu bang Texas, ngay cái miền bắc ở cái khu chẳng hạn như là Louisville hoặc là Carrollton có thể sẽ có tuyết đấy. Thưa quý vị thính giả, là ngày hôm nay về vấn đề giao thông thì gặp nhiều trở ngại lắm, nhất là đi những cái lối vào ở bên downtown của Dallas, chẳng hạn như là trên xa lộ 30 đi vào khu downtown, thế rồi trên con đường xa lộ 45 rồi xa lộ 67 hiện nay đều đang bị kẹt xe. Ngoài ra thì Fort Worth thì lại khá hơn một chút xíu, nhưng ở cái đoạn xa lộ 35 đi vào đi về hướng nam, ngay cái chỗ nối kết với lại loop 820 giờ này đang bị kẹt xe. Và thêm một đoạn 150 xa lộ 30 từ đoạn nối kết 183 tới xa lộ 820, tức là đi về hướng tây, hiện nay đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.